rồi bỗng dưng khởi, bỗng dưng dừng, xưa nay qua lại luống lẩn quẩn. Nghĩa là nó khởi thì bất chợt thì khởi, khởi lên rồi bất chợt thì dừng. Quý vị thấy tâm mình có phải giống vậy không? Đang ngồi đó cái bỗng nó khởi lên gì đó, ngồi đây cái bỗng nó cái thì nó nghĩ tới ở nhà, hoặc là đang ngồi đó thì nó nghĩ tới đâu cái chuyện năm xưa, bất chợt cái thôi, không có tính trước được, rồi có khi vậy thì cái bỗng như cái nó dừng cái nó qua cái khác, nghĩa là bất chợt khởi rồi bất chợt dừng vậy thôi. Như vậy tức là sao? Tức là muốn nói lên là nó là không thực, không có cố định gì hết, nó bỗng dưng đó là không có thực, không có cố định gì hết, tức là không có gốc gác gì hết, giống như mộng vậy thôi. Nghĩa là giống như mình mộng, thí dụ như là quý vị mộng đó, nằm mơ nằm mộng đó, thì cái mơ cái mộng đó đó thì nó bắt đầu từ đâu khởi, rồi khi hết mộng đó thì nó dừng từ đâu? Cái mộng đó tìm là chỗ bắt đầu được không, rồi tìm cái chỗ cuối cùng được không? Tức là nó cũng nghĩa là bỗng dưng ra thì nó mộng, không ngủ là cái mơ mơ rồi cái thì bỗng dưng mộng, mộng rồi cái thì bỗng dưng lại tỉnh dậy thôi, chứ tìm cái bắt đầu cái cuối làm sao có được. Như vậy thì bởi vì sao? Bởi vì nó là mộng, chứ còn nếu mà có chỗ bắt đầu á thì đâu gọi là mộng, tức là tỉnh rồi, tức là thật. Cho nên đây cũng vậy, cái chỗ gọi là cái chỗ tâm mà nó hư dối này á thì nó cũng vậy, nó bỗng dưng khởi bỗng dưng dừng để chỉ rõ nó là không cố định, nó không thật, giống như mộng vậy thôi. Là người mà khéo thì ngay đó mà nhận trở lại cái chỗ chân thật, không có theo nó. Ngày xưa nay qua lại luống lẩn quẩn, tức là qua lại lẩn quẩn ở trong sáu đường đó, ở trong sanh tử, không nghĩa là đi qua đi lại ở trong ba cõi sáu đường này, tức là cõi trời, cõi người, rồi Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, cứ lẩn quẩn ở trong đó, qua qua lại lại, mà sự thật thì rốt cuộc cũng không có đi đâu, tức là cũng lẩn quẩn trong đó thôi chứ không đi đâu. Như thấy như vậy thì nếu mà người mà khéo á thì ngay đây mình nhận ra nó có cái gì nó đặc biệt ở trong đó, tại sao mà cứ qua qua lại lại lẩn quẩn trong đó hoài mà vẫn không mất. Nghĩa là nhớ xét kỹ lại coi, mình bắt đầu khi mà mê đó, bắt đầu từ lúc mê mà đi vào trong sanh tử đó, tới bây giờ đó là không biết bao nhiêu kiếp rồi, nghĩa là coi như vô lượng vô biên kiếp rồi, không giờ cứ lẩn quẩn trong đó hoài mà tại sao mà tới bữa nay cũng còn vẫn còn ngồi đây. Lẩn quẩn là không biết bao nhiêu kiếp, sanh lên rồi tử lại, có khi là có lúc cũng lên làm trời cũng có, không rồi cũng có lúc xuống địa ngục cũng có, vào súc sanh cũng có, nên lẩn quẩn về hoài mà rồi bữa nay cũng còn ngồi đây. Vậy tức là sao? Tức là nói đi qua đi lại chứ cũng không có đi đâu hết, không tức là có một cái vẫn không mất trong đó. Chứ còn nếu mà quả thực mà nó hoàn toàn là hư dối, là vô thường hết á, thì đi qua đi lại chừng 10 lần vậy là chắc thành tro bụi hết rồi, hết còn ngồi đây rồi, phải không? Mà bây giờ vẫn còn ngồi đây thì biết rằng về thì trong đó có một cái là không mất, cũng không có qua lại đâu hết. Cho nên cái qua lại đó cũng là cái gọi là cái hư dối thôi, không thật. Là người mà khéo là phải nhận được cái tánh nghĩa là không đi không lại trong đó đó, thì thấy được cái chỗ tâm Phật. Và há chỉ chôn vùi nếp tổ tông lại khiến yêu ma vào nhà lộng, tức là cứ đi theo cái tướng gọi là hư vọng hư dối qua lại đó là chôn vùi mất đi cái chân thật của mình, tức gọi là quên mất mình đó, mất gốc, không? Cho nên gọi là khiến cho yêu ma nó vào trong nhà nó làm lộng, bởi vì nghĩa là quên mình rồi, không? Cho nên khiến cho yêu ma nó vào trong nhà nó quấy rối, nó làm nhiễu làm loạn. Cho nên chỗ này Hòa Thượng Chí Công Ngày xưa đó, Ngài có một cái câu, Ngài nói rằng chỉ thấy có một mãi mai, nghĩa là vừa chỉ thấy có một mãi mai, tức là trần lao, vừa khởi ý thì liền gặp ma nhiễu loạn. Nghĩa là mình vừa có khởi một cái mãi mai đồng niệm gì đó, có chút đó, thì tức là trần lao liền. Tức là trong tâm mình đó, vừa có chút mãi mai đồng niệm thì tức trần lao, vừa khởi ý lên thì liền gặp ma nó nhiễu loạn. Khởi ý tức là đồng niệm, đồng niệm thì ma nó vào nhà, nó quấy rối. Cho nên ngồi thiền để cho tâm nó yên tĩnh trở lại đó. Mình ngồi thiền đó để cho tâm nó lắng lại, lắng lại, lắng động lại. Mà tâm nó lắng động lại thì ma bên ngoài nó không có chỗ đi vào. Còn tâm mà đây nó lăng xăng nè, lăng xăng cho nên rồi mới có chỗ cho ma nó vào, nó quấy, nó rối. Đó là Ngài Thượng Sĩ Thầy Trung, Ngài nhắc nhở mình phải khéo để mà giữ gìn cái tâm cho nó chân thật, nó sáng suốt đó. Đó là đoạn thứ hai. Là đoạn thứ ba, dục cầu tâm hưu ngoại mít, bản thể như nhiên tự không tịch, niết bàn sanh tử mạng la lung, phiền não bồ đề nhàn đối địch, tâm tức Phật, Phật tức tâm, diệu chỉ linh minh đạt cổ kim, xưng lai tự thị xưng hoa tiếu, thu đáo vô phi thu thủy thâm. Tức là muốn cầu tâm chớ tìm ngoài, bản thể như nhiên vốn không tịch, niết bàn sanh tử buộc ràng suông, phiền não bồ đề hư giả nghịch, tâm tức Phật, Phật tức tâm, linh diệu chiếu cùng kim cổ thông, xưng đến tự qua xưng miệng miệng, thu về đâu chẳng nước thu trong. Tức là ở đây muốn nói rằng muốn cầu Phật, muốn cầu tâm thì chớ có tìm ở ngoài. Cái bản thể nó vốn là sẵn như vậy rồi, nó vốn là vắng lặng, không chứ không có gì khác. Là đây là cái chỗ gọi là nhắc nhở mình quan trọng đó. Muốn cầu tâm, cầu tâm là ở đâu? Đã là tâm mình, không tại sao lại còn cầu ở đâu nữa? Cho nên muốn cầu tâm thì chớ có tìm ở ngoài, tâm mình rồi mà cầu ở đâu? Cho nên có một vị tăng hỏi thiền sư Thiệu Tu, hỏi chứ thế nào là tâm của học nhân, tức là thế nào là tâm của con đó, không? Thì thiền sư Thiệu Tu ngài đáp, ai hỏi thế ấy? Ông hỏi thế nào là tâm của ông thì ai hỏi thế ấy? Thì ngay đó là ông nhận là biết rồi, không tâm lấy gì hỏi. Thì vậy nếu mà tâm mình mà là mình đã chạy đi hỏi ai, như vậy thấy có đáng gọi là đáng tức cười không? Nếu mà người mà gọi là mở được con mắt sáng tâm mình mà lại đi chạy tới người khác hỏi thì thấy cho nên hỏi thế nào là tâm của con thì ngài đáp là như ai hỏi đó. Thì ngay đó nếu mà người mà khéo thì nhận ra liền. Ông Bàn Quẩn, tức là ông cư sĩ mà gọi là ở tại gia mà cũng là đã ngộ được đạo đó, thì ông cũng có một bài kệ, bài kệ nói rằng